Tác phẩm Tội ác và trừng phạt. Tác giả Dostoevsky. Người dịch Cao Xuân Hạo, Cao Xuân Phố. Nhà xuất bản Văn học Ấn hành. Người đọc Bá Trung. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Phần thứ nhất. 1. Vào một ngày đầu tháng 7 oi bức lạ thường, lúc xế chiều có một người trẻ tuổi rời gian gác xếp thuê lại trong ngõ S, bước ra phố và chậm rãi đi về phía cầu K, dáng như tần ngần do dự. Khi xuống thang gác, chàng đã may mắn tránh mặt được bà chủ trọ. Căn buồng xếp của chàng kê sát dưới mái một tòa nhà cao 5 tầng và trông giống một cái tủ hơn là một gian phòng ở. Còn bà chủ, người cho chàng trọ dọn cơm tháng và cho chàng mượn cả người dọn buồng, thì ở một căn nhà riêng phía dưới, cách buồng chàng một cầu thang. Và mỗi lần ra phố thế nào chàng cũng phải đi ngang cánh cửa gian nhà bếp của bà chủ, luôn luôn mở toang nhìn ra thang gác. Cứ mỗi lần đi ngang cánh cửa ấy, người trẻ tuổi lại có một cảm giác sợ sệt bệnh tật, khiến chàng xấu hổ và cau mặt. Chàng mắc nợ bà chủ trọ lút đầu lút cổ và sợ gặp mặt bà ta lắm. Cũng chẳng phải chàng hèn nhát và khiếp nhược đến thế, trái lại nữa là đằng khác. Nhưng ít lâu nay, tâm thần chàng kích động và căng thẳng khác thường, gần như mắc chứng u uất. Chàng sống cô độc, rụt sâu vào nội tâm và xa lánh mọi người, đến nỗi gặp ai chàng cũng sợ, chứ chẳng riêng gì bà chủ trọ. Chàng bị cảnh nghèo khó vùi dập, nhưng gần đây, ngay cả tình cảm túng bấn cũng không còn đè nén chàng nữa. Chàng đã bỏ hẳn mọi công việc, và cũng chẳng buồn làm ăn gì cả. Thật ra chàng chẳng sợ mụ chủ nào hết, dù mụ có mưu mô gì để hại chàng cũng mặc. Nhưng dừng chân trên thang gác, nghe những câu nói lại nhải đã nhảm tai về những chuyện vặt vãnh thường ngày, chẳng có lý thú gì đối với mình. Những câu đòi nợ dai dẳng, những lời dọa dẫm than phiền, rồi chính mình lại phải kiếm cớ khất lần xin lỗi dối quanh. Không, thà tìm cách lùi đi như một con mèo, rón rén xuống cầu thang và chuồn thẳng một mạch, đừng để ai trông thấy. Và chăng lần này, khi bước ra phố chàng lại còn lấy làm lạ không hiểu sao mình lại sợ gặp cái mụ chủ nợ ấy đến thế. Ta đang mưu đồ một việc như vậy, mà đồng thời lại sợ những việc nhảm ấy ư? Chàng nghĩ thầm, môi nở một nụ cười kỳ dị. Thì phải, tất cả đều nằm trong tay con người. Thế mà nó cứ bỏ lỡ cơ hội chỉ vì hèn nhát. Thật hiển nhiên quá đi rồi. Kể cũng lạ, không biết người ta sợ cái gì nhất nhỉ. Bước một bước mới, nói lên một lời mới do chính mình nghĩ ra đấy. Họ sợ cái ấy hơn cả. Nhưng mà mình nói nhiều quá. Mình không làm gì chính cũng vì nói nhiều. Mà cũng có lẽ mình nói nhiều bởi vì mình chẳng làm gì cả. Chẳng qua tháng vừa rồi mình đâm ra nói nhiều, vì cứ nằm lì suốt đêm ngày trong xó mà nghĩ đến chuyện trên trời dưới đất. Nhưng bây giờ mình đi thế này để làm gì? Chả lẽ mình có thể làm việc ấy sao? Việc ấy liệu có phải là chuyện nghiêm chỉnh không? Chẳng nghiêm chỉnh gì đâu. Thế thôi, chẳng qua mình tưởng tượng ra để tự tiêu khiển. Chuyện đùa ấy mà. Phải, có lẽ chỉ là chuyện đùa thôi cũng nên. Ngoài đường phố nóng như thiêu đốt, không khí ngột ngạt, người qua lại xô đẩy, chen chúc nhau, đâu đâu cũng thấy ngổn ngang những vôi, gạch, gỗ xây nhà, bụi bặm, và phảng phất cái mùi hôi hám của mùa hè rất quen thuộc đối với những người dân Petersburg không thể thuê nổi một ngôi biệt thự ở ngoại thành. Thần kinh của người trẻ tuổi đã kích động sẵn, lại thêm tất cả những thứ đó dồn dập vào một lúc nên càng thêm nhức nhối khó chịu. Mùi xú uế xông ra nồng nặc từ các tiệm rượu nhan nhản ở khu phố này, và những ngã say rượu gặp nhan nhản trên hè phố tuy đang giờ làm việc càng tô cho màu sắc ảm đạm và dơ dáy của bức tranh thêm đậm đà. Một cảm giác ghê tởm đến cùng cực thoáng hiện một khoảnh khắc trên nét mặt thanh tú của người trẻ tuổi. Chàng rất khôi ngô, có đôi mắt màu thẫm rất đẹp, tóc hung đậm, vóc người trên trung bình, mảnh dẻ và cân đối. Nhưng phút chốc chàng dường như đã ngập sâu vào tâm trạng đăm chiêu, hay nói đúng hơn, một trạng thái hầu như mê muội, và chàng bước đi, không còn trông thấy gì xung quanh nữa, mà cũng chẳng buồn để ý đến cái gì hết. Chỉ thấy chàng chốc chốc lại lẩm bẩm câu gì trong miệng, theo cái thói quen nói một mình mà chàng vừa tự thú nhận. Lúc ấy chàng cũng nhận thấy ý nghĩ của chàng đôi khi rối loạn, về thể chất chàng đã suy nhược lắm rồi. Đã 2 ngày nay chàng hầu như không có miếng gì lót dạ. Chàng ăn mặc tồ tàn đến nỗi giá phải người khác dù đã dày dạn chăng nữa cũng phải thấy ngượng khi bước ra phố giữa ban ngày trong những tấm rẻ rách như vậy. Song ở khu phố này thì dù có ăn mặc thế nào cũng khó lòng mà khiến ai ngạc nhiên. Ở đây rất gần khu chợ Hàng Rơm, lại có nhiều tiệm rượu. Dân cư phần lớn là thợ thuyền chen chúc cho những phố xá và ngõ hẻm ở khu vực trung tâm Petersburg. Cho nên, quang cảnh chung nhiều khi được tô điểm bằng những mẫu người lắm hình, lắm vẻ đến nỗi khó có thể ngạc nhiên khi gặp một bóng dáng khá kỳ quặc. Trong lòng người trẻ tuổi đã chứa chất một sự khinh miệt hằn học, đến nỗi mặc dầu chàng vốn có một tính cả thẹn và tự ái đôi khi rất ngây thơ, chàng cũng chẳng thấy ngượng nghịu chút nào khi phải phô bày những mảnh rẻ rách của mình trên đường phố. Còn như gặp người quen hay bạn học cũ thì đó lại là chuyện khác. Nói chung chàng không thích gặp những người này. Vừa lúc ấy, có một gã say rượu chẳng hiểu sao lại đi đâu mà lại ngất ngưởng trên một chiếc xe giàn to tướng thắng một con ngựa tải to tướng đang chạy qua phố. Khi xe đến ngang tầm người trẻ tuổi, gã say rượu bỗng quát: "Ê, thằng trao đội mũ đức kia!" Rồi giơ tay chỉ chàng ngoác mồm cười giống lên. Người trẻ tuổi dừng phát lại và lập cập đưa tay lên nắm lấy mũ. Chiếc mũ chàng đội là một chiếc mũ dạ hiệu Zimmermann, đã sờn hết tuyết và bạc phách, loang lộ những vết bẩn và chi chít những lỗ thủng, vành mòn gần sát, méo sạch sang một bên, trông không còn ra cái hình thù gì nữa. Nhưng lúc bấy giờ chàng choáng người đi, mà không phải vì xấu hổ, mà vì một cảm giác gì khác hẳn, giống như kinh hãi. "Mình đã biết mà," chàng lẩm bẩm trong cơn bối rối, chính mình cũng đã nghĩ từ trước. Cái ấy mới tệ hại hơn cả. Chỉ những cái không đâu như thế, những cái vặt vãnh, ngu xuẩn, tầm thường như thế đã có thể phá hỏng cả một ý đồ. Phải, cái mũ này dễ bị chú ý quá. Nó lố lăng, cho nên dễ bị chú ý. Ăn mặc rách dưới thế này thì nhất định phải đội mũ lưỡi chai, một cái mũ khổ nào đấy cũng được, chứ không thể đội cái vật quái gở này. Chẳng thấy ai đội thứ mũ này cả. Cách xa một dặm người ta cũng chú ý ngay. Họ sẽ nhớ. Cái chính là về sau họ sẽ nhớ, thế là thành một tang vật. Lúc này phải cố sao đừng để ai chú ý mới được. Những cái vặt vãnh lại chính là cái chủ yếu. Chính những cái vặt vãnh này bao giờ cũng làm hỏng hết mọi việc. Chàng không phải đi xa lắm, chàng lại còn biết rõ từ cổng nhà trọ đến đấy bao nhiêu bước. Đúng 730 bước. Trước kia trong khi mơ tưởng mông lung chàng đã có lần đếm. Dạo ấy chính chàng cũng chưa tin là thật, và chỉ dùng những mộng tưởng liều lĩnh quái gở nhưng đầy sức cám dỗ ấy để tự làm cho mình thôn nao day dứt. Nhưng từ dạo ấy đến nay đã được 1 tháng, chàng đã bắt đầu có một cách nhìn khác. Và tuy những gì, những khi nói chuyện một mình, chàng vẫn tự đai nghiến là bất lực và thiếu quả quyết, chàng đã dần dần quen xem cái mộng tưởng quái gở kia như một mưu đồ thật sự, mặc dầu trong thâm tâm chàng vẫn chưa dám tự tin. Bây giờ chàng đang đi duyệt thử lại việc đã mưu đồ, và cứ mỗi bước tâm trạng bứt rứt của chàng lại càng tăng thêm. Tim như ngừng đập, chân tay run lẩy bẩy, chàng đến gần tòa nhà cao lớn, một mặt trông ra con kênh đào, một mặt trông ra phố X. Tòa nhà ngăn ra nhiều gian nhỏ làm nơi trú ngụ cho đủ các hạng người, thợ may, thợ khóa, đầu bếp. Ở đây có những người Đức thuộc đủ các loại, những cô gái mại dâm, những viên thư lại. Qua 2 cái cổng dẫn vào 2 khoảng sân trước và sau nhà, người ra kẻ vào tấp nập. Trong nhà có 3 hay 4 người gác cổng trông nom. Người trẻ tuổi rất hài lòng vì đã không chạm trán phải người nào trong bọn họ. Vừa lọt vào cổng, chàng liền rẽ ngoặt sang phải, lấm lét bước lên cầu thang. Thang gác phụ này chật hẹp và tối tăm, nhưng chàng đã biết rõ và đã nghiên cứu cặn kẽ hết những điều đó, nên rất hài lòng. Tối thế này thì dù có con mắt tò mò nào dòm dò cũng không ngại. Bây giờ mà mình còn sợ sệt thế này, thì giả sử khi đến đây để làm việc ấy thật, cơ sự còn sẽ ra sao? Chàng bất giác nghĩ thầm khi bước lên tầng thứ 4. Đến đây chàng phải dừng lại vì gặp phải mấy người cựu binh làm nghề khuân vác đang khiêng bàn ghế đồ đạc trong một gian nhà ra ngoài. Chàng biết đây là gian của một gia đình công chức người Đức, thế nghĩa là lão người Đức kia dọn nhà đi, và như vậy trong một thời gian nào đấy ở tầng thứ tư này, cuối thang gác này, chỉ có gian của mụ già là còn người ở. Như thế rất tốt, nhỡ khi có cần đến, chàng lại nghĩ thầm, rồi đến giật chuông trước cửa mụ già. Cái chuông nhỏ khẽ rung lên rè rè, nghe như tiếng sắt tây chứ không phải tiếng động. Trong những gian phòng chật chội của loại nhà này hầu như bao giờ cũng dùng giặt một loại chuông ấy. Chàng đã quên bẵng cái âm thanh rè rè của chiếc chuông, và bây giờ cái âm thanh đặc biệt ấy bỗng như nhắc chàng nhớ lại một điều gì mà chàng chợt thấy hiện rõ mồn một trước mắt. Chàng bỗng rùng mình, vì lần này thần kinh chàng đã quá bạc nhược. Một lát sau, cánh cửa hé mở thành một khe hở rất nhỏ. Mụ già dòm khách qua khe hở với một vẻ nghi kỵ rõ rệt. Chỉ thấy đôi mắt mụ long lanh trong bóng tối. Nhưng thấy ngoài hành lang đông người, mụ dặn dĩ lên và mở hẳn cửa ra. Người trẻ tuổi bước qua ngưỡng cửa, đặt chân vào gian phòng. Ngoài, tối mờ mờ, có một bức vách mỏng ngăn cách với một gian bếp chật chội. Mụ già lặng lẽ đứng trước mặt chàng và nhìn chàng như dò hỏi. Đó là một mụ già khô đét, người bé lót chót, tuổi chạc 60, đôi mắt sắc và ác, cái mũi nhọn hoắt. Đầu mụ để trần, mớ tóc màu gai hơi bạc, sức dầu trơn nhầy nhụa. Trên cái cổ mảnh và cao trông như cái cẳng gà, cuốn một thứ rẻ bằng nị mỏng. Và tuy thời tiết nóng nực, trên vai mụ cũng vắt vẹo một chiếc khăn choàng bằng lông thú sơ xác đã ngả sang màu vàng. Mụ già ho khục khặc và đằng hắng luôn mồm. Trong khoe mắt của người trẻ tuổi khi nhìn mụ chắc phải có một cái gì khác thường, vì thấy mắt mụ lại thoáng lộ vẻ nghi kỵ như cũ. Tôi là Raskolnikov, sinh viên. Tháng trước tôi có đến nhà bà một lần. Người trẻ tuổi vội nói lắp bắp và khẽ nghiêng mình chào, chàng vừa sực nhớ ra rằng mình cần phải nhã nhặn. Tôi nhớ cậu ạ. Tôi nhớ rõ là cậu đã có lần đến đây. Mụ già nói rõ từng tiếng, đôi mắt dò hỏi, vẫn nhìn chàng soi mói. Thưa bà, lần này tôi đến cũng vì việc ấy. Raskolnikov nói tiếp, hơi lúng túng và ngạc nhiên vì cái vẻ nghi kỵ của mụ già. Chắc mụ ta bao giờ cũng vẫn thế, chẳng qua lần trước mình không để ý đấy thôi. Chàng nghĩ thầm với một cảm giác khó chịu. Mụ già im lặng một lát như suy nghĩ điều gì, rồi tránh sang một bên nhường lối cho khách, phải chỉ cửa buồng nói. Mời cậu vào nhà. Người trẻ tuổi bước vào một gian phòng nhỏ hẹp, tường dán giấy vàng, cửa sổ có trăng màn nhiễu. Trên bậu đặt mấy chậu hoa dương hải đường. Ánh mặt trời lặn chiếu vào phòng sáng rực. Thế nghĩa là đến lúc ấy, ánh nắng cũng sẽ chiếu sáng như thế này. Ý nghĩa ấy bất giác vụt qua óc Raskolnikov. Chàng đưa mắt rất nhanh nhìn khắp gian phòng một lượt để xem xét và ghi nhớ thật kỹ cách bày biện. Nhưng trong phòng chẳng có gì đặc biệt. Đồ đạc đều làm bằng gỗ màu vàng và đã cũ lắm. Gồm một chiếc đi văng lưng rất rộng bằng gỗ uốn, một cái bàn hình bầu dục đặt trước đi văng, một chiếc bàn trang điểm với một tấm gương móc lên khoảng tường giữa hai khung cửa sổ, mấy chiếc ghế đặt dọc tường và vài ba bức tranh rẻ tiền đóng khung gỗ vàng, vẽ những cô gái Đức cho chim đậu trên tay. Đồ đạc trong phòng chỉ có thế. Ở một góc phòng, trước một bức tượng thánh nhỏ, loe loét một ngọn đèn thờ. Mọi vật đều sạch sẽ, tinh tươm, bàn ghế và sàn nhà đều được đánh xi bóng lộn. Bàn tay mụ Lizaveta đây. Người trẻ tuổi nghĩ thầm, khắp gian nhà không tìm đâu lấy được một hạt bụi. Chỉ có mấy mụ đàn bà quá già nua và độc ác mới có cái nề nếp sạch sẽ như thế này. Chàng tự nhủ tiếp và tò mò liếc mắt về phía bức màn vải hoa trên khung cửa, dẫn vào căn buồng nhỏ thứ hai, nơi đặt giường ngủ của hai mụ già và một chiếc tủ ngăn. Chàng chưa lần nào ghé mắt vào đấy. Cả gian nhà ở chỉ có hai căn buồng này. Cậu cần hỏi việc gì? Mụ già nói, giọng nghiêm nghị. Trong khi bước vào phòng đứng trước mặt chàng lúc nãy để có thể nhìn thẳng vào mặt chàng. Tôi mang cái này lại cầm. Đây à? Và chàng móc túi ra, lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt mỏng bằng bạc, mặt sau có chạm một quả địa cầu. Dây chuyền đeo đồng hồ đánh bằng thép. Nhưng chuyến cầm lần trước đã hết hạn rồi. Cậu hẹn 1 tháng, đến nay đã quá mất 3 ngày. Tôi sẽ trả thêm cho bà 1 tháng lãi nữa. Bà nán đợi cho ít lâu. Cái đó còn tùy tôi, cậu ạ. Nán đợi hay đem bán ngay bây giờ là tùy tôi. Cái đồng hồ này liệu có được nhiều tiền không, bà Alyona Ivanovna? Cậu cứ đem đến đây giặt những của rẻ thối, không đáng giá 1 xu. Lần trước cậu đem cầm chiếc nhẫn, tôi đưa cậu 2 tờ. Ý nói 2 đồng rút tiền giấy. Chứ thật ra, đến hàng thợ bạc mà mua thì dễ, chỉ đến 1 rúp rưỡi. Bà ứng cho tôi 4 rúp, tôi sẽ chuộc lại. Chả đấy là vật kỷ niệm của cha tôi. Tôi sắp lĩnh được món tiền. 1 rúp rưỡi, tiền lãi trừ trước. Cậu không ưng thì thôi vậy. 1 rúp rưỡi? Người trẻ tuổi thốt lên. Tùy cậu đấy. Mụ già nói đoạn trao trả chiếc đồng hồ lại. Người trẻ tuổi cầm lấy, lòng căm uất đến nỗi toan bỏ đi ngay. Nhưng chàng chợt nghĩ lại, sực nhớ rằng mình chẳng còn biết đi đâu nữa, và chăng chàng đến đây còn có một mục đích khác. Bà đưa tiền đây, người trẻ tuổi nói, giọng cọc cằn. Mụ già lục túi tìm chùm chìa khóa và đi sang buồng bên, sau bức màn, đứng lại một mình giữa căn phòng. Người trẻ tuổi tò mò lắng nghe ngóng và nhẩm suy tính. Bên kia có tiếng mụ già mở tủ ngăn. Chắc là ngăn trên cùng, chàng phỏng đoán. Mụ ta bỏ chìa khóa ở túi bên phải. Mấy chiếc đều móc vào cái khâu bằng thép thành một chùm. Có 1 chiếc to gấp 3 mấy chiếc kia, đầu khóa răng cưa. Chắc hẳn không phải chìa khóa mở tủ ngăn. Thế nghĩa là còn có 1 cái cháp hay 1 cái rương gì đấy. Kể cũng lạ. Chìa khóa rương đều như thế cả, nhưng sao ta lại có những ý nghĩ hèn hạ đến thế? Mụ già trở ra. Đây cậu ạ, mỗi tháng trừ lãi mỗi rúp 1 hào. Tôi trừ trước 1 tháng, vị chi mỗi rúp rưỡi, trừ 1 hào rưỡi. Thế với lại trừ thêm vào chỗ 2 rúp tháng trước của cậu 2 hào nữa, vị chi cả thầy là 3 hào rưỡi. Vậy bây giờ tôi đưa cậu 1 rúp 15 copec tiền cầm đồng hồ. Đấy, cậu cầm lấy. Thế sao bây giờ chỉ còn 1 rúp 15 copec thôi? Đúng thế đấy ạ. Người trẻ tuổi không cãi lại, lặng lặng cầm lấy tiền. Chàng nhìn mụ già và chần chừ chưa đi vội, nhưng còn muốn nói gì hay làm gì nữa. Nhưng cụ thể là cái gì thì dường như chàng cũng không rõ. Bà Alyona Ivanovna, có lẽ nay mai tôi sẽ lại mang 1 cái nữa bằng bạc đẹp lắm, 1 chiếc hộp đựng thuốc lá. Khi nào tôi lấy ở bạn tôi về? Chàng đâm luống cuống và im bặt. Thôi, đến lúc ấy hẵng hay cậu ạ. Chào bà. Thế bà lúc nào cũng ở nhà một mình à? Bà em đi vắng à? Chàng cố lấy giọng thật ung dung hỏi mụ già khi bước ra khỏi phòng. Cậu hỏi mụ em nhà tôi có việc gì thế? Thì cũng chẳng có gì đâu, tôi chỉ hỏi thế thôi. Chắc bà lại tưởng... Thôi, chào bà Alyona Ivanovna. Raskolnikov ra về, tâm thần mỗi lúc một thêm bối rối. Khi xuống thang gác, chàng còn dừng lại mấy lần như chợt có điều gì làm cho chàng choáng cả người lên. Và cuối cùng, khi đã ra phố, chàng thốt lên. Trời ơi, ghê tởm quá. Mà có lẽ nào ta lại... Không, chỉ là chuyện nhảm, phi lý hết sức. Chàng ngần ngừ nói thêm, chả nhẽ một việc khủng khiếp như vậy mà ta có thể nghĩ đến. Lòng ta có thể chứa đựng những điều nhơ nhuốc như thế ư? Tệ hơn cả là nó bẩn thỉu, xấu xa, kinh tởm hết sức. Thế mà suốt 1 tháng dòng ta có thể. Nhưng những lời nói, những tiếng kêu, chàng thốt ra không sao biểu lộ hết. Nó xúc động trong lòng chàng. Cái cảm giác ghê tởm cùng cực đã bắt đầu đè nén, giày vò chàng ngay từ khi đang đi đến nhà mụ già. Bây giờ đã mãnh liệt và rõ ràng đến nỗi chàng không còn biết trốn vào đâu cho thoát cơn ám ảnh này. Chàng bước trên vỉa hè như người say rượu, không trông thấy người qua đường và cứ xô phải họ. Mãi đến phố sau chàng mới định thần lại. Đưa mắt nhìn quanh, chàng nhận thấy mình đang đứng trước một tiệm rượu dọn trong một gian nhà hầm, có mấy bậc thang từ trên vỉa hè dẫn xuống cửa ra vào. Vừa lúc ấy, có 2 gã say rượu từ trong tiệm dìu nhau bước ra, mồm chửi bới lảm nhảm. Raskolnikov không nghĩ ngợi gì, chàng lập tức bước xuống mấy bậc thềm. Xưa nay chàng chưa lần nào vào quán rượu, nhưng bây giờ chàng thấy chóng mặt và thêm vào đấy lại khát bỏng cả họng. Chàng đang thèm uống một cốc bia lạnh. Và hơn nữa, chàng chợt có ý nghĩ rằng mình đột nhiên bạc nhược hẳn đi như thế này là vì đói. Chàng đến ngồi ở một góc tối và bẩn cạnh một cái bàn nhấp nháp, gọi bia và khao khát nốc cạn cốc thứ nhất. Lập tức, mọi vật đều sáng tỏ ra và trí óc chàng cũng trở nên minh mẫn. Tất cả những cái đó đều là chuyện nhảm, chàng nói. Lòng khớp khởi hy vọng, chẳng việc gì mình phải bứt rứt. Chẳng qua là một sự rối loạn về cơ thể. Chỉ cần uống cốc bia, cắn miếng bánh, thế là trong một thoáng trí óc đã lại minh mẫn, ý định đã lại vững vàng. Xì, toàn chuyện không đâu. Nhưng tuy chàng nhổ nước bọt một cách khinh bỉ như vậy, khóe mắt chàng cũng đã vui hẳn lên, dường như chàng vừa đột nhiên thoát khỏi một ách gì khủng khiếp. Chàng đưa mắt thân mật nhìn những người ngồi trong tiệm, nhưng ngay trong phút ấy chàng cũng mơ hồ cảm thấy tâm trạng lạc quan này có một cái gì bệnh tật. Bấy giờ trong tiệm rượu chỉ còn lác đác mấy người khách. Ngoài hai người say rượu chàng đã gặp trên bậc thang, sau họ còn có cả một tốp khoảng 5 người ra về, lôi theo một cô gái điếm, vừa đi vừa kéo phong cầm. Họ đi khuất, quán rượu im lặng và rộng rãi hẳn ra. Chỉ còn lại một người hơi ngả ngả say ngồi trước cốc bia, dáng dấp như một người tiểu thương. Bạn hắn là một người to béo phục phịch, mặc áo Sibirka dài, để bộ râu hoa dâm. Say túy lúy, hắn nằm ngủ trên chiếc ghế dài và thỉnh thoảng như chợt tỉnh giấc, lại bẻ ngón tay kêu răng rắc, vươn vai và nhấc lưng lên dãy mấy cái, nhưng vẫn không ngồi dậy, mồm khẽ ê a hát một bài nhảm nhí nào đấy, vừa ngâm nga vừa cố nhớ lại những câu thơ như: suốt năm hú hí với nhà tôi, suốt năm hú hí, hí, hí. Hoặc sau một lát lại sực tỉnh hát: đang đi trên phố Padesevskaya, tôi bỗng gặp một người năm xưa. Nhưng chẳng ai buồn chia sẻ hạnh phúc của hắn, thậm chí bạn hắn còn tỏ thái độ thù địch và nghi ngờ đối với những cơn cảm hứng này. Trong tiệm còn có một người trông có vẻ như một viên công chức về hưu. Hắn ngồi riêng ra một xó, trước mặt để một be rượu, chốc chốc lại nhấp từng ngụm nhỏ và dạo mắt nhìn quanh. Hình như hắn cũng đang có chuyện gì bứt rứt. 2. Raskolnikov thường tránh những nơi đông người, và người ta đã biết, vốn không muốn tiếp xúc với bất cứ ai, nhất là gần đây. Nhưng bây giờ chàng lại cảm thấy có một cái gì thu hút chàng đến với người đời. Dường như có một cái gì mới mẻ chợt diễn ra trong lòng Raskolnikov. Chàng thấy thèm được trò chuyện với người khác. Trong suốt tháng qua, tâm trạng lo âu, đăm chiêu, bứt rứt, âm thầm đã làm chàng quá mệt mỏi, đến nỗi nay chàng chỉ muốn hít thở, dù chỉ trong một phút, bất kỳ một thứ không khí nào khác. Và chàng la cà trong quán rượu một cách thích thú, không nề hà cảnh bẩn thỉu. Lão chủ quán thì ở gian trong, nhưng cũng hay ra phòng khách. Trước tiên, người ta thấy đôi ủng có vẻ có bẻ ve cổ đỏ bạch bao đánh xi bóng nhoáng của lão hiện ra trên bậc thang, rồi đến cả người lão lù lù bước xuống. Lão mặc một cái áo dài đuôi tôm gấp nếp và một chiếc gilê sa tanh đen cáu ghét đến phát sợ, không thắt cà vạt. Mặt lão bóng nhoáng như một ổ khóa sắt bôi dầu kỹ. Sau quầy hàng có một đứa bé độ 15 tuổi và đứa nữa bé hơn chuyên bưng thức ăn đồ nhắm cho khách. Trên quầy bàn nào dưa chuột thái nhỏ, nào bánh mì đen sấy khô, nào cà thái ra từng miếng nhỏ. Những thứ đó tỏa ra một mùi rất khó ngửi. Không khí ngột ngạt không sao chịu nổi và nồng nặc hơi rượu, đến nỗi tưởng chừng như chỉ thở trong 5 phút cũng có thể say được. Đôi khi có thể gặp những người hoàn toàn không quen biết, nhưng ngay từ khi mới nhắc trông và tôi chưa trao đổi với nhau một lời nào, ta cũng đã có thiện cảm với họ. Đó chính là cảm tưởng của Raskolnikov đối với người khách hàng ngồi cách chàng một quãng xa xa, trông giống như một công chức về hưu. Về sau, có nhiều lần Raskolnikov nhớ lại cái cảm giác ban đầu ấy và cũng cho đó là do một linh cảm. Raskolnikov chăm chú nhìn người công chức, dĩ nhiên cũng vì hắn ta nhìn Raskolnikov chằm chằm, rõ ràng là muốn bắt chuyện với chàng. Còn đối với những khách hàng khác, kể cả lão chủ, người công chức hình như đã quen lắm rồi. Hắn nhìn họ với một vẻ chán chường khó chịu lẫn một tí ngạo mạn nữa. Như đối với những người hạ lưu ít học thức, chẳng ai hơi đâu đi nói chuyện với hạng người đó. Hắn ta trạc ngoại ngũ tuần, người tầm thước, vạm vỡ, tóc hoa râm, đầu hói, da mặt vàng ủng, thậm chí ngả sang màu láo úa, sưng phị ra vì nghiện ngập. Đôi mi húp híp nứt ra hai kẽ hở để lộ đôi mắt ti hí đỏ ngầu, nhưng sáng và tinh nhanh. Trong hắn ta có một cái gì rất kỳ lạ. Cái nhìn của hắn dường như chan chứa nhiệt tình, và có lẽ cũng không thiếu ý nhị hay trí thông minh, nhưng trong cái nhìn đó cũng thấy lóe lên những ánh điên rồ. Hắn vận một chiếc áo lễ phục cũ màu đen đã rách mướp, chỉ còn đính hở mỗi một chiếc cúc mà hắn cài lại cẩn thận, tỏ ra cũng còn chú ý đến phép lịch sự. Ngực áo sơ mi nhầu nát bẩn thỉu thòi ra ngoài chiếc áo gi lê sa tanh Nam Kinh. Dù hắn cạo nhẵn như mọi người công chức khác, nhưng nay đã mọc xanh lún phún. Quả nhiên, dáng dấp của hắn phảng phất cái vẻ chững chạc của một người công chức. Nhưng hắn ta lại thẫn thờ, lo lắng, luôn tay vỗ tóc, thỉnh thoảng lại giơ cả hai tay lên ôm lấy đầu, hai khuỷu tay áo đã sờn chống xuống chiếc bàn nhầy nhớp. Cuối cùng, hắn nhìn thẳng vào mặt Raskolnikov và nói to, giọng rắn rỏi. Thưa tiên sinh, ngài cho phép tôi thưa chuyện đứng đắn, bởi vì tuy trông ngài không có gì là sang trọng, song kinh nghiệm cũng cho tôi biết rằng ngài là người có học thức và không hay uống rượu. Bình sinh tôi bao giờ cũng kính trọng người có học vấn mà lại có đức hạnh. Hơn nữa, tôi là tư vấn danh dự. Viên chức cấp thấp thời nhà Nga Hoàng. Tên tôi là Marmeladov, tư vấn danh dự. Ngài cho phép tôi hỏi, ngài đã từng đảm nhiệm công vụ gì? Không, tôi đang học. Người trẻ tuổi trả lời, hơi ngạc nhiên với lối nói đặc biệt cầu kỳ và cách hỏi chuyện đột ngột như ném thẳng vào mặt người ta. Tuy lòng ham muốn được tiếp xúc với người đời vừa mới chớm nảy ra chốc lát trong lòng chàng, nhưng mới thoáng nghe hắn ta nói, cái cảm giác chán ghét khó chịu thường ngày đối với những người lạ động chạm, hay chỉ muốn động chạm thôi đến cá nhân mình, đã lại nổi dậy. À, vậy ra là ngài là sinh viên, hoặc là cựu sinh viên. Người công chức reo lên, tôi đoán đúng, kinh nghiệm, thưa ngài, chính là nhờ kinh nghiệm lâu năm đấy. Và để tỏ ý tán thưởng, hắn ta đưa ngón tay chỉ lên trán. Ngài vốn là sinh viên hoặc đã từng lui tới giảng đường, nhưng ngài cho phép. Hắn ta lảo đảo đứng dậy, cầm lấy chai, cốc, đến ngồi bên cạnh người trẻ tuổi. Hắn đã say, nhưng nói năng mạnh dạn và láu lỉnh, chỉ thỉnh thoảng mới có đôi chỗ hơi nhịu và kéo dài lằng nhằng. Hắn vồ lấy Raskolnikov một cách khao khát, tựa hồ như suốt một tháng nay chính hắn cũng chưa được nói chuyện với một bóng người nào. Thưa ngài, hắn vào đề một cách gần như long trọng, nghèo nàn không phải là thói xấu xa, đó là một chân lý. Tôi còn biết rằng say rượu không phải là một đức hạnh, đó lại càng là một chân lý. Nhưng sự khốn cùng, thưa ngài, khốn cùng chính là một sự xấu xa đấy ạ. Trong cảnh nghèo nàn, ngài còn có thể giữ được bản tính cao thượng của tâm hồn, nhưng trong cảnh khốn cùng thì không bao giờ và không ai có thể giữ được. Khi ngài ở trong cảnh khốn cùng, người ta sẽ đuổi ngài, không phải đuổi bằng gậy nữa, thưa ngài, người ta sẽ quét ngài ra khỏi xã hội loài người bằng một cái chổi để cho càng thêm nhục nhã. Thật đúng, vì nếu lâm vào cảnh khốn cùng thì tôi chính là người đầu tiên sẽ tự xỉ vả tôi, rồi sau đó là rượu. Thưa ngài, cách đây một tháng, vợ tôi bị ông Lebezhnikov đánh. Mà vợ tôi nào có giống tôi cho cam, chắc ngài cũng hiểu điều đó. Ngài cho phép tôi hỏi thêm một điều nữa, chẳng qua vì tò mò thôi. Ngài đã bao giờ ngủ đêm trên sông Neva, trên những chiếc thuyền chở rơm chưa?
Chưa, chưa có lần nào.
Raskolnikov đáp, sao kìa? Ấy, tôi thì đã ngủ 5 đêm nay rồi đấy. Hắn ta rót đầy cốc, uống cạn và trầm ngâm suy nghĩ. Trên quần áo và ngay cả trên tóc hắn nữa, quả nhiên có những cọng rơm bám rải rác. Rất có thể đã 5 hôm nay hắn không thay quần áo, cũng không tắm rửa gì, nhất là hai bàn tay hắn thôi thì bẩn nhầy nhụa, đỏ ối, móng đen kịt. Câu chuyện của hắn hình như thu hút được sự chú ý tuy uể oải của mọi người xung quanh. Mấy đứa trẻ sau quầy hàng bắt đầu cười khúc khích. Lão chủ chắc là dự ý từ trên gian gác đi xuống để nghe anh chàng vui nhộn. Lão ngồi cách xa Marmeladov, ngáp dài một cách uể oải nhưng quan trọng.
Chắc hẳn ở đây người ta đã quen biết Marmeladov từ lâu, và cái khuynh hướng nói năng kiểu cách của hắn chắc cũng đã thoát thai từ thói quen nói chuyện thường xuyên với những người không quen biết trong tiệm rượu. Thói quen đó đã biến thành nhu cầu ở một số người say, và nhất là ở những kẻ bị kiềm chế và ngược đãi ở nhà. Vì lẽ đó nên họ cố tranh thủ sự đồng tình, và nếu được, cả sự nể vì nữa trong đám bạn nghiện. Này anh chàng vui nhộn, lão chủ nói to lên, thế tại sao đằng ấy không làm việc, đằng ấy là công chức sao không đến sở mà làm? Thưa ông, tại sao tôi không làm việc ư? Marmeladov chỉ hướng về Raskolnikov mà trả lời, làm như thể chính chàng hỏi hắn. Tại sao tôi không làm việc ư? Làm như thể tôi không đau lòng vì phải co mình nằm không? Tôi không dứt ruột hay sao? Khi ông Lebezhnikov cách đây một tháng đã dám thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đánh vợ tôi. Xin lỗi ông bạn trẻ, đã có lần nào? Nói giả dụ như thế, ông đã có lần nào hỏi vay tiền một cách vô hy vọng chưa? Có, nhưng mà vô hy vọng là thế nào? Nghĩa là hoàn toàn vô hy vọng ấy mà. Vay mà biết trước rằng mình không thể trông mong gì hết. Đấy, chắc ông cũng biết rõ, nói giả dụ một người nào đó, một công dân tối hữu dụng và đầy thiện ý sẽ không đời nào cho ông vay tiền. Mà tại sao họ lại cho tôi vay mới được chứ? Họ biết chắc rằng tôi sẽ không trả kia mà. Vì thương hại chăng? Nhưng ông Lebezhnikov, con người thức thời luôn theo sát tư tưởng mới, vừa nói với tôi rằng ở thời đại ta ngay lòng thương hại cũng bị khoa học cấm đoán. Và ở nước Anh, xứ sở của chính trị kinh tế học, người ta đã thực hiện điều đó. Vậy xin hỏi, tại sao họ lại cho vay được? Ấy thế là tuy biết trước họ sẽ không cho vay, ông vẫn cất bước lên đường và... Nhưng đi như thế để làm gì? Raskolnikov nói chen vào. Thế nếu người ta không còn một ai để đến và cũng không biết đi đâu nữa, thì biết làm thế nào? Phàm đã là người, ta phải có một nơi nào để mà đến chứ, bởi vì cũng có lúc nhất thiết phải ra đi, dù là đi đâu. Khi đứa con gái độc nhất của tôi lần đầu tiên phải ra đi với một tấm thẻ vàng, thẻ của gái mại dâm, tôi cũng đã phải đi vì con gái tôi hiện sống với tấm thẻ vàng đấy ạ. Hắn ta vừa nói thêm vừa nhìn chàng thanh niên vẻ hơi ngại ngùng. Chẳng làm sao cả, thưa ông, chẳng làm sao cả. Hắn vội vàng tuyên bố, vẻ thản nhiên khi nghe thấy hai đứa bé sau quầy hàng thì cười, và chính lão chủ cũng cười mỉm. Chẳng làm sao cả, những cái lắc đầu đó không làm tôi nao núng tí nào, bởi vì ai nấy đều đã biết chuyện ấy và tất cả những điều gì bí mật rồi cũng trở nên hiển nhiên cả. Tôi cũng không khinh miệt thái độ đó mà chỉ cam tâm chịu đựng thôi. Thôi kệ họ, kệ họ. Đây con người, xin ông cho phép, ông bạn trẻ, ông có thể, không, phải nói cho mạnh và nổi bật hơn. Không phải là ông có thể, không phải ông có dám, nhìn thẳng vào mặt tôi mà khẳng định rằng tôi không phải là một con lợn không? Chàng thanh niên lặng thinh không đáp. Vậy thì, nhà hùng biện ung dung nói tiếp, giọng lần này là càng chững chạc và trang trọng một cách có dụng công, sau khi đợi cho những tiếng cười vừa nổi lên trong phòng tắt hẳn. Vậy cứ cho rằng tôi là một con lợn, còn nàng là một bậc mệnh phụ. Tôi là hình ảnh của loài thú vật, còn Katerina Ivanovna, vợ tôi, là một nhân vật có học thức và bẩm sinh là con của một sĩ quan tham mưu. Cứ cho rằng tôi là một thằng hèn, còn nàng thì có một tâm hồn thanh cao và được giáo dục thêm những tình cảm tôn quý. Tuy vậy, ôi gián hàng thương hại tôi, thưa ông, bởi vì mỗi người tất phải có một nơi nào người ta thương hại mình chứ, phải không thưa ông? Mà Katerina Ivanovna tuy là người quảng đại, song cũng không được công bằng. Vậy tuy tôi cũng hiểu rằng nàng có túm lấy mớ tóc xù của tôi thì cũng chỉ vì thương hại tôi. Vì tôi có thể nhắc lại mà không bối rối rằng nàng vẫn thường túm lấy tóc tôi. Ông bạn trẻ, hắn ta nhấn mạnh một cách càng trang trọng khi lại nghe tiếng cười khúc khích. Nhưng trời ơi, sẽ có bao giờ dù chỉ một lần thôi, nàng... Nhưng không, không, toàn là chuyện hão huyền hết. Sao tôi lại còn nói đến làm gì? Không có gì đáng nói cả, vì mọi điều mong muốn đều đã được thực hiện khá nhiều lần. Đã nhiều lần tôi được thương hại, nhưng... Nhưng mà tính tôi vốn thế, và tôi bẩm sinh là một con vật. Còn phải nói, Lão chủ quán vừa ngáp vừa buông một lời nhận xét. Marmeladov liền giáng mạnh nắm đấm xuống bàn vẻ cương quyết.
Tính tôi vốn thế, ông có biết không?
Thưa ông, ông có biết rằng ngay cả đến bít tất của nàng tôi cũng đem uống rượu không? Không phải là dày đâu nha, vì nếu thế thì cũng còn tạm được gọi là thường tình. Mà là bít tất kia, bít tất của nàng kia, nướng vào tiệm rượu. Lại chiếc khăn quàng cổ lông cừu tơ của nàng nữa. Khăn của người ta tặng nàng thuở trước, vốn là của riêng nàng, chứ không phải của tôi. Cái xó của gia đình tôi ở, lạnh lắm. Mùa đông năm nay, nàng lại cảm hàn và bắt đầu ho ra máu. Chúng tôi có 3 cháu nhỏ. Katrina từ sáng đến chiều cứ quần quật, nàng là chải đầu, kỳ cọ tắm rửa cho chúng. Vì từ thuở bé, nàng đã quen sạch sẽ. Nàng yếu phổi và đang bị bệnh lao đe dọa. Và tôi cũng biết thế, chả nhẽ tôi lại không thấy được cái điều đó hay sao? Mà càng có rượu vào, tôi lại càng thấy rõ. Và tôi uống rượu cũng chính là để cố tìm thấy niềm đồng cảm và nỗi sầu muộn trong chất men. Tôi uống về muốn đau khổ thêm bội phần. Hắn cụp đầu xuống bàn, vẻ tuyệt vọng. Anh bạn trẻ ơi! Hắn ngẩng đầu lên nói tiếp. Tôi tưởng như đọc được một nét sầu muộn trên gương mặt anh. Ngay từ khi anh mới vào, tôi đã thấy rõ như vậy, cho nên tôi đã bắt chuyện với anh ngay tức khắc. Kể cho anh nghe câu chuyện đời tôi. Tôi không hề muốn tự bêu xấu tôi trước mặt những kẻ vô công rồi nghệ kia, vì họ cũng đã biết hết từ trước rồi, mà là muốn tìm thấy một con người nhạy cảm và khó học. Anh cũng nên biết rằng vợ tôi đã được dạy dỗ ở một học viện trong trấn dành riêng cho các thiếu nữ con nhà quý phái. Và trong buổi lễ tốt nghiệp, nàng đã cầm chiếc khăn san nhảy trước mặt quan tổng trấn và các vị quan khách khác. Vì thế, nàng đã được thưởng một huy chương vàng và một bằng khen. Tấm huy chương thì đã bán đi rồi, từ lâu rồi. Bằng khen thì đến nay vẫn còn nằm trong hòm của nàng, và gần đây nàng còn đem ra cho mụ chủ nhà xem. Tuy giữa nàng với mụ chủ nhà luôn có những chuyện xích mích cãi cọ, nhưng nàng lại thường thích kể lể với bất kỳ ai về những ngày hạnh phúc đã qua mà nàng vẫn tự hào. Tôi không hề trách nàng, không hề, bởi vì tất cả những kỷ niệm của nàng nay chỉ còn có thế, những cái khác thì đã tan thành tro bụi. Đúng, đúng, nàng là một người nóng nảy, kiêu hãnh và cương nghị. Nàng tự lau lấy sàn nhà, ăn bánh mì đen, nhưng không thể để cho ai khinh mình. Chính vì vậy mà nàng không thể chịu được thói phô thô bạo của ông Lebeznikov. Và khi ông ta dở thói vũ phu đánh nàng, nàng đã nằm liệt giường, vì bị đòn thì ít, mà bị xúc phạm thì nhiều hơn. Khi tôi cưới nàng thì nàng đã là một quả phụ có 3 con nhỏ. Đời chồng trước nàng lấy một viên sĩ quan bộ binh mà nàng yêu. Nàng đã trốn nhà đi với hắn ta. Nàng yêu hắn tha thiết, nhưng hắn lại bê tha cờ bạc, bị đưa ra tòa, và ít lâu sau thì chết. Càng về sau hắn ta càng hay đánh nàng. Tuy nàng không thể tha thứ cho hắn, điều đó tôi có đủ tài liệu để biết chắc, nhưng mỗi khi nhớ đến hắn, nàng không sao cầm được nước mắt và vẫn thường nhắc đến hắn để răn tôi. Tôi cũng vui lòng, rất vui lòng, vì như vậy ít nhất trong tưởng tượng nàng cũng có thể hình dung ra ngày xưa mình sung sướng lắm. Hắn ta để lại cho nàng 3 đứa con nhỏ ở một huyện xa xôi hẻo lánh, mà hồi đó tôi cũng ở đấy, và trong một tình trạng cùng khổ tuyệt vọng, đến nỗi chính tôi, một người đã từng lan lộn khắp đó đây, cũng không sao tả nổi. Họ hàng của nàng đều từ bỏ nàng, và nàng thì lại kiêu ngạo quá đỗi. Và thưa ông, thế là tôi, một anh chàng quá vợ, có một đứa con gái 14 tuổi với đời vợ trước, tôi đã đến xin hỏi nàng làm vợ, vì tôi không thể khoanh tay đứng nhìn nỗi khổ đau đó. Một người đàn bà có học thức và cao quý như vậy mà lại thuận lòng kết hôn với tôi. Chỉ riêng việc ấy thôi cũng đủ để ông thấy rõ nàng đã lâm vào một cảnh cơ cực đến thế nào. Ấy thế mà nàng cũng đã lấy tôi. Nàng khóc nức nở, nàng vò đầu bứt tai, nhưng nàng đã lấy tôi. Vì nàng không còn biết đi đâu nữa. Ông có hiểu không? Thưa ông, ông có hiểu không? Còn biết đi đâu nữa, thế là thế nào không? Không, cái ấy ông chưa hiểu được. Suốt 1 năm tôi đã một lòng một dạ làm tròn nhiệm vụ một cách trong sạch, và không sợ đến cái này. Hắn chạm ngón tay vào chai rượu. Vì tôi vốn có lương tâm, nhưng ngay việc đó cũng không làm cho nàng hài lòng. Rồi thì tôi mất việc, không phải lỗi tại tôi mà vì không sợ giảm biên chế nhân sự. Thế là tôi lại đâm ra rượu chè. Sau khi lang thang khắp nơi và chịu đựng muôn vàn khổ cực, chúng tôi đã dừng lại ở nơi kinh thành tráng lệ, bấy muôn ngàn lâu đài rực rỡ này. Thấm thoát đã được 1.5 năm, và ở đây tôi lại tìm được một việc làm. Tìm được rồi lại mất, ông ạ. Lần này thì chính là lỗi tại tôi, vì cái thói nghiện ngập tai hại của tôi. Bây giờ thì chúng tôi trọ trong một góc nhà của mụ Amalia Ivanovna Lipevekin. Còn như lấy gì mà sinh sống, lấy gì mà trả tiền nhà thì chúng tôi cũng không biết nữa. Ngoài chúng tôi cũng còn nhiều người khác trọ ở đấy. Một cảnh hỗn loạn ghê tởm. Thế đấy. Trong thời gian đó thì đứa con gái vợ trước của tôi dần dần lớn lên. Nó phải chịu đựng cái cảnh gì ghẻ con chồng ra sao thì thôi, tôi cũng không kể làm gì. Vì tuy Katerina Ivanovna rất cao thượng, nàng vẫn là một người đàn bà hay giận dữ, nóng tính và cũng biết cách hành hạ. Đúng thế. Nhưng thôi, nhắc đến những chuyện đó làm gì, chắc ông cũng rõ rằng cứ cách ấy thì Sonia chẳng còn được học hành tí gì. Cách đây 4 năm tôi đã thử dạy nó học địa lý và lịch sử thế giới, nhưng vì kiến thức của bản thân tôi cũng không lấy gì làm vững chắc, và lại tài liệu khả dĩ dùng được cũng không có, vì sách vở thì chúng tôi còn đâu nữa, cho nên việc dạy dỗ đành phải dẹp lại. Chúng tôi chỉ học đến đoạn vua Ba Tư là Sirius. Về sau, khi đến tuổi trưởng thành, nó có học thêm được một vài quyển sách có nội dung tiểu thuyết, và gần đây nó lại đọc thêm được quyển sinh lý học của Lewis do ông Lebezhnikov giới thiệu cho. Ông có biết không, nó thích quyển đó lắm và còn đọc cho chúng tôi nghe một vài đoạn. Đấy, tất cả học vấn của nó chỉ có thế. Thưa ông, bây giờ tôi, cá nhân tôi, xin hỏi nhỏ ông một câu. Theo ông, một người con gái nghèo, lương thiện, nếu cũng làm một công việc lương thiện, thì liệu kiếm được bao nhiêu tiền? Không được 15 copec một ngày đâu ông ạ. Nếu cô ta lương thiện và không có tài cán gì đặc biệt, ấy là nói đã làm bở hơi tai ra rồi đấy. Rồi cả cái ông ủy viên hội đồng thành phố Klopstock, Ivan Ivanovich nữa. Ông có nghe nói không? Cho đến nay ông ta vẫn chưa trả công may nửa tá sơ mi vải Hà Lan, lại còn mắng xiếc, mắng nhiếc xua đuổi nữa. Ông ta dậm chân, dậm cẳng, chửi bới tục tằn, lấy cớ là cái cổ áo may không đúng kích thước và khâu lệch. Thế rồi bọn trẻ con đói ở nhà, rồi Katerina Ivanovna nữa, cứ đi đi lại lại trong phòng, tay vặn vào nhau, gò má nổi lên những đám đo đỏ. Thường người lao vẫn hay thế. Ý chừng bà muốn nói, đồ ăn hại, mày sống trong nhà ta, mày ăn uống no nê, lại được sưởi ấm. Nhưng con tôi có được ăn gì, uống gì cho cam, vì chính mấy đứa bé cũng không được lấy một mẩu bánh từ 3 hôm rồi. Còn tôi thì tôi nằm dài, tôi còn biết làm sao, tôi nằm dài, say khướt, và nghe thấy tiếng Sonia nói. Con tôi nói rất lành, giọng nói nhỏ nhẹ, mái tóc nó hung hung vàng. Khuôn mặt thanh thanh, bao giờ cũng xanh xao và gầy gò. Con tôi nói, Katerina Ivanovna, có thật là tôi phải quyết định làm cái việc đó không? Mà trước đó con mụ Daria Fransovna, một con mụ độc ác mà sở cảnh sát đã quá quen thuộc, có đến hỏi thăm hỏi dò mụ chủ nhà 3 lần rồi. Katerina Ivanovna cười nhạt đáp, còn gì nữa, còn giữ làm gì, quý báu lắm đấy. Đừng vội ông ạ, đừng vội buộc tội cho nàng, không phải nàng nói câu đó khi nàng đang tỉnh táo đâu, mà chỉ vì bị kích động dữ dội, vì bệnh tật, vì những tiếng khóc của bầy trẻ đói ám ảnh. Và chăng nàng nói như vậy cũng để xỉ vả, chứ không phải nàng chủ ý muốn như vậy. Tính Katerina Ivanovna vốn thế, ngay khi bọn trẻ con vì đói mà khóc, nàng cũng thẳng tay đánh chúng luôn. Rồi khoảng 6 giờ tôi thấy Sonia dậy, quàng khăn, khoác áo ngoài ra đi, và độ 9 giờ thì trở về. Con tôi vào nhà, đi thẳng đến trước mặt Katerina Ivanovna và lặng lặng đặt 30 rúp trên bàn trước mặt nàng. Nó không hé miệng nói lấy nửa lời, không nhìn ai cả. Nó chỉ cầm cái khăn chùm lớn màu lục. Chả là chúng tôi có một cái khăn chùm bằng giả mịn dùng chung, chùm lên đầu che kín cả mặt, rồi nằm vật ra giường, quay mặt vào tường, đôi vai bé nhỏ và toàn thân run lên từng đợt. Còn tôi vẫn nằm đó, say khướt. Rồi tôi thấy, anh bạn trẻ ơi, tôi thấy Katerina Ivanovna cũng không nói nửa lời, đến cạnh giường, Sonyaska quỳ bên chân con tôi suốt cả buổi tối, chốc chốc lại hôn chân nó, không chịu đứng dậy. Rồi con tôi và vợ tôi ngủ với nhau, ôm nhau ngủ. Cả hai đúng thế, còn tôi vẫn nằm đó, say bí tỉ.
Marmeladov im bặt, tưởng như nghẹn đi, rồi đột nhiên hắn hối hả rót rượu ra uống và đằng hắng một tiếng. Từ đó, thưa ông, hắn nói tiếp sau một lát im lặng, từ đó, do một sự ngẫu nhiên bất hạnh và do lời tố giác của những kẻ xấu bụng, chính mụ Daria Fransovna đã tích cực góp phần vào việc này, vì đâu như chúng tôi đã không kính trọng mụ đúng mức thì phải. Từ đó, con gái tôi, Sonia Semenovna, buộc phải lĩnh thẻ vàng, và tất nhiên là không được chung sống với chúng tôi nữa, vì cả mụ chủ nhà, Amalia Fyodorovna, người trước đây đã giúp mụ Daria Fransovna, cả ông Lebezhnikov, đều không muốn thế lắm. Chính vì Sonia mà hắn đã sinh sự với Katrina Ivanovna. Trước đây cũng chính hắn đã theo đuổi Sonyaska, thì nay hắn lại tỏ vẻ tự ái. Sao, một người có học thức như tôi mà lại cùng sống chung dưới một mái nhà với hạng đàn bà ấy à? Katrina không để cho hắn nói nữa, bình vực ngay Sonia. Và thế là hết. Từ đó Sonyaska chỉ đến thăm chúng tôi vào những buổi chiều tối. Nó đỡ đần an ủi Katrina và đưa về một ít tiền do nó kiếm được. Nó thuê lại căn buồng trong của bác thợ may Kapemamov. Bác ta thọt và nói lắp. Cả cái gia đình đông đúc của bác ta cũng đều nói lắp cả. Vợ bác ta cũng nói lắp. Cả nhà bác ta sống chung một căn buồng, còn Sonia thì ở buồng cạnh, cách nhau một bức vách. Vâng, họ là những người nghèo khổ vô cùng, và lại nói lắp nữa. Đúng thế. Thế rồi một buổi sớm nọ, tôi dậy, khoác bộ quần áo rách vào, đưa hai tay lên cầu trời, rồi đến yết kiến ngài Ivan Afanasievich. Anh có biết ngài Ivan Afanasievich không?
Không à,
thật rõ hoài, một con người nhà trời đấy, đúng là một hòn sáp trước mặt đức ngài. Ngài cứ chảy ra như sáp, ngài còn ứa cả nước mắt ra nữa sau khi vui lòng nghe hết câu chuyện của tôi.
Ngài, Marmeladov, anh đã phụ lòng mong đợi của tôi một lần rồi đấy. Nay tôi lại đứng ra lấy tư cách cá nhân mà đảm nhận cho anh một lần nữa.
Chính ông ta nói thế. Anh nhớ lấy.
Thôi anh về đi.
Tôi cúi hôn nắm bụi dưới gót chân ngài. Ấy là nói lòng trong tưởng tượng thôi. Vì thật ra ngài cũng không để cho tôi làm thế. Vì ngài là người có học thức và có những tư tưởng tối tân về chính trị. Tôi trở về và khi tôi tuyên bố là đã có việc làm và sẽ nhận tiền lương thì trời ơi, thật khó lòng mà tưởng tượng được.
Marmeladov lại ngừng bặt vì quá xúc động. Lúc ấy cả một lũ người say rượu lảo đảo bước vào quán. Cạnh cửa ra vào, âm thanh của một chiếc phong cầm quay và giọng hát yếu ớt của một đứa bé lên bảy vang lên trong điệu Utrok. Gian phòng ồn ào hẳn lên. Lão chủ và mấy thằng bé săn đón những khách mới đến. Marmeladov không chú ý đến họ, vẫn kể tiếp. Hắn đã có vẻ mệt lắm, nhưng càng say hắn lại càng lắm lời. Hắn linh hoạt lên, và thậm chí mặt hắn còn như tươi rói lên nữa khi hắn nhớ đến những thắng lợi gần đây trên đường hoạn lộ của hắn. Raskolnikov vẫn chăm chú ngồi nghe.
Chuyện đó, thưa ông, xảy ra cách đây đã 5 tuần.
Đúng. Khi Katrina và Sonyaska biết tin như vậy thì trời ơi, cứ như là thiên đường đã rộng mở đón tôi. Mới hồi nào đây tôi còn nằm dài như một con vật và chỉ được nghe chửi. Thế mà nay, họ bước rón rén, mắng khẽ trẻ con, suýt. Semyon Zakharovich đi làm về mệt, để cho bố nghỉ. Họ pha cà phê cho tôi, dùng trước khi đi làm. Họ làm kem sữa cho tôi ăn. Họ đã bắt đầu tìm được sữa tươi làm kem cho tôi đấy anh bạn ạ. Tôi cũng không hiểu họ làm thế nào mà xoay ra được 11 rúp 50 copec để lậu cho tôi một bộ phẩm phục cũng khả dĩ. Nào là ủng, nào là diều cổ áo sơ mi bằng chúc bâu tuyệt đẹp. Cả một bộ cánh tươm tất như vậy mà chỉ hết 11 rúp 50 copec. Ngày đầu tiên tôi đi làm về thì chao ôi, Katerina Ivanova đã dọn bữa ăn lên. Một bữa 2 món, có canh này và cả thịt lợn xào rau thơm nữa. Một món mà trước kia tôi chưa hề được biết qua. Quần nàng thì trông khắc hẳn, mà áo dài thì có đâu, không có là một chiếc nào. Thế nhưng nàng cũng đã biết cách phục sức như sắp đi thăm viếng ai, mà không phải gặp chăng hay chớ đâu nhé. Ấy, có những người như thế đấy, không có gì, họ cũng làm được thành đủ lệ bộ. Tóc chải cẩn thận, một cái cổ áo trắng nhỏ đính lên áo, một chiếc băng sét đeo vào cổ tay. Thế là nàng đã biến thành một người khác hẳn, trẻ ra đẹp ra.
Sonyaska, con gái yêu của tôi thì chỉ đưa tiền về nhà thôi, vì trong lúc này, nói thế, về nhà luôn không tiện, có chăng cũng để đến chiều tối hãng về cho người ta khỏi trông thấy. Anh nghe ra chưa? Thế đấy. Một hôm tôi đi làm về, ăn trưa xong, đi nằm nghỉ, thì anh bạn này, anh có tin được không? Vợ tôi ngồi thì thầm trò chuyện với mụ Amalia Fyodorovna. 2 giờ liền. Thế mà tuần trước đó hai người vừa cãi nhau ra trò. Bây giờ là chính nàng mời mụ ta sang uống cà phê. Nàng không thể cầm lòng được nữa. Bây giờ thì Semyon Zakharovich đã có việc làm ở sở và được lĩnh lương. Nhà tôi đã thân hành đến tìm ngài Ivan Afanasyevich. Chính ngài đã ra đón và dặn mọi người khác hãy đợi đấy đã, rồi cầm tay nhà tôi đưa vào buồng làm việc qua mặt mọi người. Anh nghe ra chưa anh bạn? Semyon Zakharovich, ngài nói, tuy đã vì nhu nhược nhẹ dạ mà đi theo con đường hư hỏng, nhưng tôi rất nhớ đến công lao của anh, và cũng bởi vì anh đã có lời hứa với tôi. Và lại ở đây không có anh thì công việc cứ hỏng bét đấy, anh nghe chưa? Nên tôi tin ở anh, tin ở lời hứa danh dự của anh. Tất cả những chuyện đó anh ạ, đều do nàng bịa đặt ra hết, không phải vì nhẹ dạ, chỉ muốn khoa trương. Không, chính nàng tin như vậy, nàng tìm thấy nguồn an ủi trong những ảo ảnh do chính nàng tưởng tượng ra. Thật thế. Và tôi cũng không chê trách nàng, không chê trách chút nào. Rồi cách đây 6 hôm, khi tôi mang món tiền lương đầu tiên của tôi về nhà, 23 rúp 40 kopeck, nàng đã âu yếm và nói với tôi, anh của em ngoan quá. Lúc ấy chỉ có mình chúng tôi thôi đấy nhé. Thử hỏi tôi thì có chút gì là đáng yêu không chứ? Và có ra dáng tấm chồng nữa không? Thế mà nàng đã phải bẹo má tôi, mà âu yếm, anh của em ngoan quá. Makhmeladov ngừng bặt, hắn cũng muốn mỉm cười, nhưng cằm hắn run bắn lên, tuy vậy, hắn cũng kìm lại được. Cái quán rượu này, rồi các dáng dấp sa đọa bê tha của Makhmeladov, rồi câu chuyện 5 đêm ngủ, dưới thuyền rơm của hắn, rồi chai rượu, với cả cái tình thương bệnh tật của hắn đối với vợ, với gia đình, tất cả những thứ đó đã làm cho Raskolnikov hoang mang. Chẳng chăm chú nghe, nhưng với một cảm giác đau đớn, chẳng tiếc là đã ghé vào đây.
Ông ạ. Marmeladov vừa chấn tĩnh lại, nói tiếp. Vâng thưa ông, có lẽ đối với ông cũng như đối với mọi người khác đó chỉ là một chuyện khôi hài, và chắc tôi đã làm phiền ông vì câu chuyện ngớ ngẩn và những chi tiết khốn khổ của đời tư tôi đây. Nhưng đối với tôi thì đó không phải là câu chuyện cười, vì tôi có đủ sức thể nghiệm tất cả những cảm xúc đó. Thế là suốt cả cái ngày hoan lạc đó của đời tôi, và cho đến cả buổi tối, trí tưởng tượng của tôi như được chắp cánh bay cao, rồi tôi sẽ thu xếp chu tất mọi việc trong gia đình. Tôi sẽ may mặc cho bọn trẻ, rồi vợ tôi sẽ yên lòng, tôi sẽ cứu vãn danh dự cho đứa con gái yêu quý độc nhất của tôi, rồi đưa nó về sống êm ấm trong lòng gia đình. Rồi nhiều, nhiều chuyện khác nữa. Thưa ông, người ta có quyền mơ ước lắm.
Vậy mà, thưa ông. Marmeladov bỗng như rùng mình, ngẩng đầu và nhìn thẳng vào mắt Raskolnikov.
Vậy mà ngay ngày hôm sau, sau những giấc mơ đẹp đẽ ấy, thế là cách đây đúng 5 hôm, buổi chiều, tôi đã bày mưu xảo trá đánh cắp chìa khóa hòm của Katerina Ivanovna, và như một tên kẻ trộm trong đêm tối, tôi đã cuỗm tất cả số tiền lương còn lại. Tôi cũng không nhớ là bao nhiêu. Và để ông xem, nhãn sạch. 5 hôm nay, tôi không bước chân về nhà. Người nhà đang đi tìm tôi. Có những việc làm, thì thế là cũng đi đứt. Còn bộ phẩm phục của tôi thì hiện đang nằm trong tiệm rượu đầu cầu Ai Cập. Tôi đã đổi lấy bộ quần áo này. Và thế là hết.
Marmeladov nện quả đấm lên trán, nghiến răng, nhắm mắt lại, rồi chống mạnh khuỷu tay lên bàn. Nhưng một phút sau, vẻ mặt hắn ta chợt thay đổi. Hắn nhìn Raskolnikov, cố làm ra vẻ danh mãnh và trơ tráo, cười ha hả nói,
và hôm nay tôi lại tìm đến Sonya xin tiền uống rượu.
Thế cô ta cũng cho à? Một người trong bọn mới đến hỏi rất to, rồi cất tiếng cười rộ.
Bé rượu này chính là mua bằng tiền của nó. Marmeladov hướng riêng về Raskolnikov nói rành rọt,
Nó tự tay đem đến cho tôi 30 copec, số tiền cuối cùng của nó. Tôi trông rõ mà. Nó không nói nửa lời, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Thế đấy, ở trên kia,